Có bao giờ bạn tò mò làm thế nào để đọc vị được đối phương không? Ý tôi không phải là dùng những mẹo tâm lý hay nhìn vào ngôn ngữ hình thể của họ. Thứ tôi muốn nói đến ở đây là đọc và hiểu được chính xác những gì họ đang nghĩ trong đầu. Tưởng chừng đó là một siêu năng lực chỉ xuất hiện trong những bộ phim siêu anh hùng hay khoa học viễn tưởng. Thì giờ đây, trí tuệ nhân tạo đang giúp con người tiến gần hơn đến viễn cảnh đó.
Đúng vậy, não chúng ta đã bắt đầu được giải mã.
Vậy AI sẽ đọc vị chúng ta như thế nào? Hãy cùng tôi khám phá trong podcast Giải Mã với loạt bài về công nghệ tương lai xuất bản trên VN Express vào tối chủ nhật hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Chúng ta hãy bắt đầu từ bộ não, nơi khởi phát của suy nghĩ và nhận thức. Não chúng ta phát ra một loại sóng, và để đọc được tâm trí, không có cách nào khác ngoài việc phân tích sóng não. Đột phá đầu tiên liên quan đến lĩnh vực này là vào năm 1920 bởi tiến sĩ người Đức Hans Bergers. Ông đã phát minh ra một thiết bị gọi là điện não đồ, hay còn gọi là EEG. Thiết bị này dùng để đo lường xung điện của não ở tần số khoảng 8 đến 12 Hz. Đây là sóng alpha, còn được gọi là sóng Bergers. Tiếp sau đó, thiết bị này sẽ thể hiện đường sóng não bằng những hình vẽ phức tạp, ngoằn ngoèo trên giấy. Quay lại những thí nghiệm đọc vị con người sơ khai nhất, những thành công trước nhất trong lĩnh vực này đều đến từ việc hỗ trợ những bệnh nhân bị chấn thương, không thể cử động. Từ việc đọc tâm trí, các nhà khoa học có thể giúp họ thực hiện những động tác đơn giản dưới sự hỗ trợ của máy móc. Năm 1999, một người thợ xây tên là Johnny Reid đã bị đột quỵ cuống não. Tuy nhiên, não của người này vẫn có thể tư duy, nhưng mắt lại không mở được. Các nhà khoa học ở Mỹ đã nối các điện cực trên não Ray với một máy tính cá nhân và cho ông trả lời những câu hỏi nhị phân, chẳng hạn như nóng, lạnh, lên, xuống, nhằm tạo ra sóng não. Từ các biểu đồ sóng não này, các nhà khoa học có thể diễn dịch thông tin và hỗ trợ Ray thực hiện nhiều hành động khác nhau. Sau một thời gian, Ray có thể dùng chuột, gõ phím và chơi một vài nốt nhạc. Đến năm 2022, Jens Newman, một người mù, được cấy các điện cực kết nối với camera vào các vùng thị giác trong mắt, đã dùng thị giác này để lái xe. Năm 2006, các nhà khoa học cấy chip vào não một bệnh nhân có tên là Nagel, giúp anh ấy điều khiển máy tính, TV và robot bằng suy nghĩ. Đây là một cuộc phẫu thuật tiên phong trong việc cấy ghép cảm biến vào não, và cha đẻ của nó không ai khác là giáo sư Johnny Donahue, chuyên gia khoa học thần kinh tại Đại học Brown. Nagel không may bị liệt phần dưới vai sau khi bị đâm vào cổ. Phải đến 5 năm sau, anh mới tìm thấy hy vọng với cuộc phẫu thuật cấy ghép cảm biến vào não. Cảm biến có kích thước 4mm x 4mm, dài và rộng chưa đến 1/5 của inch. Thế nhưng, nó lại chứa 100 điện cực nhỏ. Thiết bị này được cấy vào vùng vỏ não vận động, chịu trách nhiệm điều khiển chuyển động của cánh tay và được kết hợp với một bệ nhô ra từ đỉnh hộp sọ. Khi sử dụng thiết bị, các kỹ thuật viên cắm cáp kết nối với máy tính vào bệ. Não của Nagel sẽ được kết nối trực tiếp với máy tính. Chỉ sau 4 ngày làm quen, Nagel đã có thể di chuyển con trỏ, mở email, chơi một trò chơi điện tử đơn giản và vẽ một vòng tròn thô trên màn hình. Anh có thể đổi tên hoặc chỉnh âm lượng TV bằng cánh tay robot giả được kết nối trực tiếp với não. Nếu bạn cảm thấy tình huống này khá quen thuộc thì chắc hẳn bạn đã từng gặp nó trong bộ phim Ma Trận, một bộ phim khoa học viễn tưởng. Steven Scott, giáo sư giải phẫu và sinh học tế bào tại Đại học Queen ở Ontario, đã phải thốt lên rằng các thiết bị cấy ghép thần kinh và cơ bắp đã biến những điều chỉ có trên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Hệ thống mà Nagel và những người khác đã sử dụng có tên là BrainGate và được phát triển tại Đại học Brown. Đây là bước sơ khởi của việc để máy móc đọc tâm trí con người. Giáo sư John Donahue đã phát biểu trên tạp chí Nature rằng nếu bộ não của bạn có thể làm được điều đó, thì chúng ta có thể khai thác được nó. Câu nói trên dường như đã mở đầu một kỷ nguyên, nơi các nhà khoa học nhìn thấy tiềm năng trong việc khai thác não bộ. Năm 1956, tại một hội nghị, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo AI lần đầu tiên ra đời. Nhưng chỉ đến thế kỷ 21, AI mới thật sự bước vào một cuộc cách mạng.
Tôi nghĩ có hai nguyên nhân chính cho việc phát triển của việc đọc vị tâm trí con người. Thứ nhất là máy móc, thứ hai là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, thứ giúp chúng ta giải mã những tín hiệu từ điện não.
Tiến sĩ Justin Elaine, nhà sáng lập và là CEO của Culture Pulse AI cho biết, năm 2017, một nghiên cứu của trường đại học Purdue đã tiến gần hơn tới việc cho phép AI đọc vị não người. Bằng công nghệ học sâu Deep Learning của AI, tại thời điểm ấy, AI đã có thể mô phỏng não người. Và các nhà khoa học dùng AI để quay lại và giải mã cách mà não mã hóa thông tin. Họ thực hành thí nghiệm trên 3 người phụ nữ. Trong lúc những người tham gia thí nghiệm được cho xem các video, họ cũng được quét sóng não. Và dựa trên hoạt động của não, AI có thể dự đoán chính xác khoảng 50% nội dung người tham gia đang xem và đã xem. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng sử dụng AI trong công việc tái tạo hình ảnh trong não. Dù vậy, với công nghệ ở giai đoạn đó, những gì AI diễn tả không rõ được hình thù và chỉ lớn hơn một đốm trắng, nhưng ít nhất vẫn có thể đoán được những hình ảnh đó nằm trong danh mục nào. Ví dụ như chim chóc, hoa cỏ, khuôn mặt. Đến năm 2023, sau 5 năm phát triển, trường đại học Singapore đã bắt tay vào thử nghiệm việc đọc suy nghĩ bằng AI cũng với cách tương tự. Họ đặt tên cho AI của mình là MindDevis. Yi-Shen Qing, nhà khoa học chính của dự án, đã chia sẻ với Euronews rằng MindDevis có thể hiểu hoạt động não của bạn giống như ChatGPT hiểu ngôn ngữ của con người. Sau đó, nó có thể dịch sóng não của bạn sang ngôn ngữ mà Stable Diffusion, một nguồn AI mở tạo ra hình ảnh từ văn bản, có thể hiểu được. Dựa vào sóng não, họ sẽ tái tạo hình ảnh mà người tham gia đang nhìn vào. Điều đặc biệt của công nghệ này là không xâm lấn.
Đó là công nghệ hình ảnh giúp chúng tôi biết được những người tham gia đang nghĩ gì và đưa ra chẩn đoán mà không cần phải làm những thí nghiệm xâm lấn.
Nhà khoa học Philip Young thuộc khoa học X-quang và chẩn đoán tham gia vào công trình MindDevis cho biết, nhóm nghiên cứu thu thập bộ dữ liệu quét não của 58 người tham gia được tiếp xúc với 1.200 đến 5.000 hình ảnh khác nhau về động vật, thức ăn, tòa nhà, hoạt động của con người trong khi họ được quét MRI. Theo Quỳnh, những hình ảnh được giải mã luôn giống với những hình ảnh mà người tham gia đã xem. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, sẽ phải mất rất nhiều năm để MindDevis có thể đọc được suy nghĩ của đại chúng. Các nhà khoa học Singapore cũng mong chờ MindDevis có thể được phát triển để có thể tích hợp vào tai nghe thực tế ảo, với ý tưởng rằng người dùng có thể điều khiển công việc trong siêu vũ trụ bằng tâm trí của họ. Với những bước tiến công nghệ, năm 2023, một nghiên cứu ở Đại học Texas Austin đã thử nghiệm để AI đọc vị và kể lại một câu chuyện bằng âm thanh. Người ta cho những người tham gia nghe một đoạn hội thoại và quan sát sóng não của họ. Sau đó, họ dùng một bộ giải mã bằng AI tái tạo cuộc hội thoại tương tự. Việc này tương tự cho mô hình cung cấp dữ liệu cho ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Những người tham gia sẽ được nghe một đoạn hội thoại. Trong lúc đó, hình ảnh sóng não của họ cũng được ghi lại. Các nhà khoa học sau đó đã tái tạo lại cuộc hội thoại bằng một bộ giải mã AI được nghiên cứu để phân tích sóng não. Bộ giải mã này thậm chí có thể hiểu được những lời nói từ con người và cả những tiếng nói tưởng tượng. Tức là việc tái tạo âm thanh mà không cần âm thanh được phát ra. Bạn có thể tự so sánh hai văn bản gốc để thấy được sự tương đồng. Trước tiên, đây là văn bản gốc. Chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời. Chúng tôi đều là người phương Bắc. Còn đây là văn bản do AI tái tạo.
Chúng tôi bắt đầu nói về những trải nghiệm của mình tại nơi anh ấy sinh ra. Tôi là người phương Bắc.
Người tham gia nghe là tôi chưa có bằng lái xe, thì suy nghĩ mà AI dịch được là cô ấy thậm chí còn chưa bắt đầu học lái xe. Tôi không biết nên hét lên, khóc lóc hay bỏ chạy. Thay vào đó, tôi nói hãy để tôi yên. Câu này được giải mã thành...
Bắt đầu la hét và khóc, rồi cô ấy chỉ nói, tôi đã bảo anh để tôi yên mà.
Các nhà nghiên cứu đã giúp AI nắm bắt được ý chính của lời nói hoặc suy nghĩ. Mặc dù tính đến hiện tại, câu cú và ngữ pháp vẫn chưa hoàn hảo. Khoảng 50% các lần thí nghiệm, AI tạo ra văn bản gần giống và đôi khi chính xác với ý nghĩa của câu gốc. Nhà khoa học Huth, tác giả của công trình cho biết, đối với một phương pháp không xâm lấn, đây thực sự là một bước tiến nhảy vọt so với những gì đã được thực hiện. Trước đây, AI thường chỉ giải mã được những từ đơn và câu ngắn. Toàn bộ các thí nghiệm trên được thực hiện dựa trên ý tưởng về công nghệ BCI hay là Brains Computer Interface. Định nghĩa đầy đủ đầu tiên về BCI xuất phát từ nhà thần kinh học Jonathan Upor vào năm 2000. BCI hay còn được gọi là giao diện não máy tính, là hệ thống thu các xung điện của não, từ đó tạo ra khả năng điều khiển các thiết bị này. Giao diện não máy tính có hai loại, xâm lấn và không xâm lấn. Người dùng có thể được đọc tâm trí theo hai cách, thông qua thiết bị cấy ghép hoặc thiết bị đeo. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá sợ hãi về việc bị đọc suy nghĩ. Vì khi các nhà nghiên cứu cố gắng sử dụng bộ giải mã AI lên não người, thì cái họ nhận được là một sự thất bại. Điều đó cho thấy mỗi bộ não có những cách thể hiện ý nghĩa riêng. Còn với giao diện não máy tính xâm lấn, đầu tiên, các nhà khoa học sẽ tìm vị trí để cấy một con chip siêu nhỏ vào não. Các điện cực từ chip sẽ trực tiếp quan sát và đo lường các hoạt động của tế bào thần kinh. Từ đây, chip sẽ đọc xung điện, tạo thành các giải sóng. Bất kỳ hành động nào cũng sẽ tạo ra thay đổi trên biểu đồ sóng não. Khi người tham gia lặp đi lặp lại những động tác, ví dụ như di chuyển trái phải, click chuột, các hình dạng sóng não này sẽ lại xuất hiện. Đó là lúc các chuyên gia bắt đầu giải mã các biểu đồ sóng não này. Họ sẽ nối con chip này với những cánh tay robot bên ngoài. Khi máy tính phát hiện hình dạng sóng não giống như lúc con người tham gia đưa tay sang trái, cánh tay robot sẽ nhận được tín hiệu và di chuyển sang trái. Đó là cách mà những bệnh nhân bị liệt tứ chi có thể dùng tâm trí để điều khiển cánh tay robot. Với công nghệ AI hiện đại, nhà thần kinh học và tiến sĩ John Donald Hugh có thể giải mã những dạng sóng não của các hành động phức tạp hơn, chứ không chỉ đơn thuần là di chuyển con chó chuột. Hiện tại, các nhà khoa học đã tạo ra con chip có kích thước chỉ từ 4x8mm, nhưng có hàng ngàn điện cực, đủ nhỏ và đủ mạnh để cấy vào não chúng ta. Nếu bạn lo sợ AI sẽ thống trị loài người, thì bạn không đơn độc đâu. Elon Musk cũng từng có một nỗi sợ tương tự. Elon Musk đã từng ký vào thư kêu gọi dừng phát triển các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4 của OpenAI trong ít nhất 6 tháng.
Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn trọng với AI. AI là một mối nguy hại tiềm tàng đối với nền văn minh nhân loại.
Ông cũng đã tạo nên Neuralink, một con chip có thể cộng sinh với não người dựa vào cơ chế não máy tính. Từ đó khiến con người có thể phát triển vượt trội hơn và kiểm soát được AI. Neuralink của Elon Musk được cấy ghép vào não người thành công hồi tháng 3 năm 2024. Người được cấy ghép có thể chơi game bằng suy nghĩ mà không cần những thiết bị máy móc rườm rà xung quanh. Giao diện não máy tính đã không phải thứ gì mới mẻ, nhưng với Elon Musk, thứ khiến ông ám ảnh là tốc độ băng thông. Elon Musk cho rằng nếu không cải thiện được tốc độ băng thông, não máy tính của con người khó mà theo kịp với tốc độ AI đọc vị tâm trí. Musk nói với CNBC năm 2017.
Một số giao diện băng thông cao tới não sẽ là thứ giúp đạt được sự cộng sinh giữa trí thông minh của con người và máy móc, đồng thời có thể giải quyết vấn đề kiểm soát của AI.
Neuralink ra đời với hàng nghìn điện cực, cải thiện đáng kể tốc độ băng thông. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2024, tờ Reuters đưa tin chip não Neuralink đã hoạt động không ổn định vì sợi điện cực tự tách khỏi mô não. Phía Neuralink cho biết đã ghi nhận từ lâu nhưng không thể khắc phục tình trạng này. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, công nghệ não máy tính vẫn còn nhiều điểm hạn chế, nhưng cũng không thể phủ nhận được bước tiến vượt trội của công nghệ AI trong việc đọc vị não người. Vậy nếu AI đã đọc vị con người thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có lo ngại những suy nghĩ thầm kín nhất của mình bị phát hiện hay không? Nhà khoa học, đồng thời là giáo sư và học giả nổi tiếng về sự phân nhánh của công nghệ đối với xã hội, luật pháp và đạo đức, Nita Farahani cho rằng:
Tôi quan ngại về quyền tự do suy nghĩ, tự do tinh thần có thể bị xâm hại. Chúng càng ngày càng dự đoán chính xác chúng ta đang nghĩ gì. Tôi lo ngại rằng chắc hẳn đó sẽ là một tương lai mà chúng ta vẫn chưa sẵn sàng.
Đây cũng chính là điều mà Signal Samuel, một nhà báo kỳ cựu của trang Vox Future Perfect, đã nhấn mạnh. Bà cho rằng việc AI đọc được suy nghĩ của con người chỉ là vấn đề sớm muộn. Đồng quan điểm với Signal Samuel, nhà khoa học Singapore Chu cho biết: Những lo ngại về quyền riêng tư là điều tối quan trọng. Tiếp đến là các thông tin đó có được quyền phát tán hay không. Vì vậy, điều cần giải quyết là chúng ta phải có những nguyên tắc rất nghiêm ngặt về mặt đạo đức và pháp luật. Vấn đề thứ hai là trách nhiệm giải trình thuật toán. Máy móc lúc nào cũng có sai lầm, và sẽ ra sao nếu AI đọc sai suy nghĩ của bạn? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm này? Ai sẽ là người đứng ra phán quyết trong tình huống này? Tôi có ý định giết người sẽ ra sao nếu AI nhận được thông tin này? Vấn đề thứ ba, chúng ta sẽ làm sao nếu các thiết bị cấy ghép, thay vì giúp chúng ta điều khiển, sẽ điều khiển ngược lại chúng ta? Với khả năng gợi ý tiện lợi của AI, bạn có thể sẽ cân nhắc hành động thông qua đề xuất của nó. Vậy lúc này, trách nhiệm thuộc về ai? Bạn hay AI? Một bài báo trên tạp chí Nature đã đặt ra nghi vấn. Các thuật toán sẽ học hỏi được những thông tin trước đó và hướng dẫn người dùng đưa ra quyết định dựa trên những gì họ đã làm trong quá khứ. Nhưng nếu thuật toán liên tục gợi ý lời nói và hành động, và người dùng chỉ cần chấp thuận phương án đó, thì những quyết định họ đưa ra sẽ rất mơ hồ. Liệu đó là người hay máy? Nhà đạo đức học thần kinh Philip Kelmeyer đã nói: Bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi rất kỳ quặc. Con người đang kết hợp hay đang chia sẻ cơ thể mình với máy móc? Một phần quyết định đến từ bạn, nhưng một phần khác lại đến từ thuật toán của máy. Vấn đề cuối cùng là bảo mật. Sẽ ra sao nếu virus xâm nhập vào chiếc chip mà bạn đang cấy trong não? Hoặc hacker có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ chip hay không? Với các thiết bị công nghệ, đây là những hiểm họa không thể loại trừ. Một số nhà nghiên cứu đã lưu ý tới các tác động pháp lý và an ninh có thể xảy ra với sự áp dụng ồ ạt của PCI. Ví dụ, các cuộc tấn công mạng là một mối quan ngại hiện hữu vì tin tặc có thể sử dụng phần mềm độc hại để đánh cắp dữ liệu tín hiệu não được lưu trữ trên điện thoại thông minh. Bộ Thương mại Mỹ hiện đang xem xét liệu việc xuất khẩu PCI có thể gây ra những lo ngại về an ninh quốc gia hay không. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cân nhắc tới những hành động về mặt xã hội và đạo đức của PCI. Chi phí để trang bị PCI loại đeo ước tính có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn đô la. Điều này có thể dẫn đến khả năng tiếp cận thông tin bất bình đẳng. Việc học cách sử dụng một số loại PCI đòi hỏi phải được đào tạo, và điều này có thể gây gánh nặng cho người dùng. Có lẽ những hình ảnh được tạo ra bằng CGI cho bộ phim Ma Trận đang tiến gần hơn với cuộc sống thực của chúng ta, nhanh hơn cả những gì bạn nghĩ. Đọc thấu tâm trí của người khác thì cũng thật tuyệt. Nhưng bạn có thấy thoải mái không khi biết rằng ai cũng đang nắm hết những suy nghĩ của mình? Podcast Giải Mã Công Nghệ xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.